Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng mùa chay thứ tư của vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, Thượng Giáo Kiều Roma hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Sáu trong tuần thứ Năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm, mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lề luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời, là những bậc thần thánh, mà lời kinh thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi, và tôi ở trong Chúa Cha." Bấy giờ, họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau, ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai bài đọc hôm nay đều cho chúng ta thấy về sự đau khổ của những con người làm chứng cho Chúa, những con người đang dùng lời giảng và việc làm để giúp mọi người nhận ra được một vị Thiên Chúa luôn yêu thương con người và mong muốn họ tin và trở về với Ngài, hầu họ được lãnh nhận ơn cứu độ. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy hình ảnh ngôn sứ Giê-rê-mi-a đang hăng say kêu gọi mọi người thay đổi nếp sống cũ, nếp sống tội lỗi, nếp sống trụy lạc để trở về với Chúa. Trước lời kêu gọi của ông, có người chấp nhận, cũng có người phản ứng. Những người phản ứng đã đứng dậy tố cáo ông, tìm cách hãm hại, bắt bớ và muốn giết ông. Nhưng trước những phản ứng của họ, ông luôn tin tưởng vào sức mạnh của Chúa. Ông tin Chúa luôn ở với ông, giúp ông chống lại những thế lực, luôn muốn hãm hại ông. Trong bài tin mừng, Thánh Gioan cho chúng ta thấy một bầu khí căng thẳng trong cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với những người Do Thái. Chúa Giêsu cố gắng giải thích cho họ hiểu Ngài là ai, Ngài đến từ đâu, nhưng họ vẫn không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu con người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Họ cho Ngài là ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến Thiên Chúa, và họ đòi bắt và ném đá Ngài. Nhìn vào lịch sử và ngay cả ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng người môn đệ của Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi con đường chống đối từ nhiều phía khi họ đi rao giảng tin mừng. Nhiều môn đệ đã bị bắt, đánh đập và bị chết vì đạo, chết vì làm chứng cho sự thật. Đọc báo và điền tin trên Internet, chúng ta nhận thấy nhiều linh mục, giám mục và giáo dân bị hù dọa, bắt bớ, đánh đập, thậm chí còn bị giết chết khi họ đứng lên đòi công lý, đòi trả lại công bằng. Những thế lực sự dữ, thế lực của tội lỗi, không muốn thay đổi nếp sống, không muốn bị xấu hổ khi vạch trần những việc làm xấu xa, nên đã tìm đủ mọi cách để đàn áp và hù dọa những người thấp cổ bé miệng, những người đứng lên làm chứng cho sự thật, làm chứng cho chân lý. Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu. Đừng ngã lòng, đừng sợ, vì có Chúa luôn đồng hành và chiến đấu với chúng ta, như người đã làm với ngôn sứ Jeremiah. Thế lực sự dữ và tội lỗi cuối cùng sẽ bị vạch trần và đánh bại bởi quyền năng của Chúa. Chúng ta sẽ cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu và cùng chiến thắng với Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con không sợ hãi và ngã lòng khi phải đối diện với những khó khăn và chống đối, khi chúng con ra giảng tin mừng và làm chứng cho sự thật. Xin Chúa luôn đồng hành và chiến đấu cùng chúng con. Xin cho chúng con luôn tin rằng chúng con được đồng lao cộng khổ với Ngài và được sống lại vinh hiển cùng Ngài. Amen.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi theo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt đeo tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, chung kiên làm chứng nhân một trời, thắp lên hạnh phúc cho người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống, con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi hương, để tìm lại những tình thương quá khứ theo úa trong muôn lần, cho quên đi những sâu hương. Chúa ơi, tình thương ai gặp chờ này đây. Chúa ơi, con hiến dâng cho niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Quezon, Philippines. Đài Chân Lý Á Châu mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngay sau ngày mừng của Ban Việt ngữ vào mùng 9 tháng 4 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng mùng 10 tháng 4, Đài Chân Lý Á Châu và Đài Chân Lý 846 là đài tách khỏi Đài Chân Lý Á Châu từ những thập niên năm 1986 của Hội đồng Giám mục Philippines, đã cùng nhau cử hành thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tại khuôn viên của Trường Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Tomas Aquino, Manila, Philippines. Mục đích cử hành tại trường đại học này là để nhắc nhớ lại sự kiện vào ngày 10 tháng 12 năm 1958, đã có hơn 100 giám mục từ khắp Á Châu quy tụ về Đại học Giáo Hoàng này với vị đặc sứ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 để cùng bàn luận về việc thành lập một đài phát thanh công giáo cho lục địa Á Châu với tên gọi là Chân Lý Á Châu, Radio Veritas. Chủ tế thánh lễ tạ ơn là Đức Tổng Giám mục Gabriel Garcia, khâm sứ tòa thánh tại Philippines. Đồng tế với Đức khâm sứ Gabriel là Đức Hồng Y Chakmon Bo, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon bên Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Đức Tổng giám mục Stefan Berger, Tổng giám mục Tổng giáo phận Freiburg, đại diện Hội đồng Giám mục Đức, và khoảng 30 giám mục và 100 linh mục đến từ nhiều nước tại Á Châu. Tham dự thánh lễ còn có khoảng 700 nam nữ tu sĩ, trùng sinh và quý khách từ khắp nơi tại Á Châu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Louis Barclay đã cùng với cộng đoàn hiện diện lần trở lại lịch sử với những cột mốc quan trọng trong việc hình thành nên Đài Chân Lý Á Châu. Một trong những cột mốc quan trọng đó là buổi hội họp của hơn 100 giám mục tại Á Châu và nhiều nơi khác nữa trên thế giới, quy tụ tại Đại học UST để cùng quyết định gửi đề án thành lập Đài Chân Lý Á Châu đến Tòa Thánh. Cột mốc tiếp theo là những cuộc viếng thăm của hai thánh giáo hoàng Paulo thứ 6 và Gioan Paulo thứ 2 vào năm 1970 và năm 1995. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila cũng mời gọi mọi người tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân vĩ đại mà Chúa ban cho Đài, nhất là cho các tín hữu tại Á Châu thông qua Đài Chân Lý Á Châu. Đồng thời, Đức Hồng Y khích lệ các nhà làm truyền thông hãy nhớ sứ điệp chính yếu của Đài Chân Lý Á Châu, đó là sự thật, Veritas, sự thật về Thiên Chúa tình yêu. Cuối thánh lễ, Đức Khâm sứ Gabriel đã đọc sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha Francisco đến Đài Chân Lý Á Châu nhân dịp mừng kỷ niệm trọng đại này. Riêng cá nhân ngài, Đức Tổng chỉ lưu ý tất cả mọi người, cách riêng những người làm truyền thông của hai đài mừng hôm nay, lưu ý đến ba điểm khi làm truyền thông. 1. Truyền thông là thông truyền niềm vui của tin mừng và tình yêu của Chúa Kitô. 2. Phương tiện thực hiện phải là sự liên kết hiệp nhất. Và 3. Là phải biết lắng nghe lời Chúa trong trung tín. Thứ năm 11 tháng 4 vừa qua là lễ chính ngày 50 năm thành lập Đài Chân Lý Á Châu. Thánh lễ được tổ chức tại hội trường Đài Chân Lý Á Châu. Chủ tế thánh lễ là Đức Hồng Y Chakmon Bo, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu. Đồng tế với Đức Hồng Y Chakbo là Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, và Đức Tổng giám mục Stefan Berger, Tổng giám mục Tổng giáo phận Freiburg, đại diện Hội đồng giám mục Đức và khoảng 30 giám mục và 90 linh mục đến từ nhiều nước tại Á Châu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC mời gọi cộng đoàn hiện diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao người dành cho giáo hội tại Á Châu qua Đài Chân Lý Á Châu. Để từ đó, mỗi người biết tri ân quá khứ, nỗ lực trong hiện tại và hướng về tương lai với trái tim đầy hy vọng. Đức Hồng Y người Myanmar cũng nhắc lại mục đích đầu tiên mà các bậc tiền bối tại Á Châu khi thành lập Đài Chân Lý Á Châu là hướng đến việc đem tin mừng và sự thật đến cho những tín hữu trong những quốc gia gặp khó khăn về chính trị và xã hội như Trung Quốc và Việt Nam. Sau hết, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC khích lệ các nhân viên của hai đài phát thanh tiếp tục loan báo sự thật, chân lý về tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người trên thế giới, bất luận có cùng tín ngưỡng hay không. Tin Vatican. Tóm tắt về cuộc họp lần thứ 29 của Hội đồng Hồng Y Cố vấn. Vào lúc 13 giờ chiều mùng 10 tháng 4 vừa qua, quyền giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh đã có một buổi thông cáo ngắn về cuộc họp lần thứ 29 của Hội đồng Hồng Y Cố vấn với Đức Thánh Cha Francisco. Cuộc họp lần thứ 29 của Hội đồng Hồng Y Tư vấn với Đức Thánh Cha Francisco diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 4. Hiện diện trong cuộc họp gồm có 6 Hồng Y, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Đức Hồng Y San Patrick O'Malley, Đức Hồng Y Giuseppe Bettenlo và Đức Hồng Y Oswald Gracias. Ngoài ra, còn có thư ký hội đồng Đức Cha Marcelo Semeraro và trợ lý thư ký Đức Cha Marco Menino. Đức Thánh Cha, như thường lệ, đã tham gia trong cuộc họp, mặc dù ngài vắng mặt sáng thứ tư vì buổi tiếp kiến trùng. Các buổi làm việc diễn ra vào buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ rưỡi và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ. Trong cuộc họp, điểm quan tâm là tham vấn về tông hiến mới với tiêu đề tạm thời như đã biết là Predicate Evangelium, hãy rao giảng tin mừng. Bản thảo được chấp thuận bởi Hội đồng Hồng Y giờ đây sẽ được gửi đến Chủ tịch Hội đồng Giáo mục các nước, Thượng Hội đồng các Giáo hội Đông Phương, các bộ của Giáo triều Roma, Liên hiệp các bề trên thượng cấp và một số trường đại học giáo hoàng để xin ý kiến phản hồi và đề xuất. Các chủ đề khác được đề cập đến trong các buổi làm việc là định hướng truyền giáo mà Giáo triều phải thích nghi dưới ánh sáng của tông hiến mới, dẫn thân củng cố tiến trình đồng bộ trong giáo hội ở tất cả các cấp, sự cần thiết phải có sự hiện diện lớn hơn của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo trong các cơ quan của Tòa Thánh. Hội đồng Hồng Y Cố vấn là cơ quan có nhiệm vụ giúp đỡ Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ. Vì thế, chức năng của hội đồng không chỉ gói gọn trong việc hoàn thành và công bố tổng hiến. Thứ ba mùng 9 tháng 4, Đức Hồng Y Patrick O'Malley đã trình bày với Đức Thánh Cha và Hội đồng Hồng Y về công việc của khóa họp của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên được tổ chức tuần trước. Đức Hồng Y O'Malley cảm ơn Đức Thánh Cha về cuộc họp bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội tại Vatican hồi tháng 2 vừa qua và việc công bố các quy tắc gần đây cho nhà nước thành Vatican nhằm củng cố cam kết của giáo hội chống lại mọi hình thức lạm dụng trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hồng Y sẽ diễn ra vào ngày 25, 26 và 27 tháng 6 tới đây. Tin Hoa Kỳ. Bảo tàng Kinh Thánh Washington triển lãm về khoa học và đức tin. Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington sẽ sử dụng các khoản tài trợ khá lớn từ quỹ John Templeton và quỹ Templeton Religion Trust để thúc đẩy hiểu biết hơn về sự hiếu kỳ của chúng ta về thế giới, điều kích thích cả nghiên cứu khoa học và giải thích Kinh Thánh. Những tranh luận giữa khoa học và đức tin từ thời Copernicus dựa trên tính toán khoa học cho rằng mặt trời là trung tâm của thái dương hệ, cho đến những tranh luận thời hiện đại về sự tương thích giữa thuyết tiến hóa và niềm tin vào Thiên Chúa vẫn luôn nóng bỏng và đối đầu lẫn nhau. Để giúp làm sáng tỏ những cuộc tranh luận giữa khoa học và đức tin cho công chúng, mùng 1 tháng 4 vừa qua, Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington đã tuyên bố sử dụng tiền tài trợ vào việc tổ chức cuộc triển lãm lớn về khoa học và đức tin. Bảo tàng sẽ làm việc với một nhóm các học giả và các khoa học từ khắp nơi trên thế giới để phát triển các triển lãm cũng như các tài liệu giáo dục đi kèm để sử dụng trong lớp học. Các hiện vật từ bộ sưu tập của bảo tàng và những hiện vật được mượn từ các nơi khác cũng sẽ đóng một vai trò trong việc phá tan những bí ẩn này cho khách tham quan bảo tàng. Trong một thông cáo, ông Ken MacKenzie, chủ tịch và giám đốc điều hành của Bảo tàng Kinh Thánh, nói rằng, để phù hợp với mục đích của bảo tàng là phục vụ cho tất cả các hình thức học tập, triển lãm này sẽ không chỉ mang tính thông tin mà còn hấp dẫn. Chúng tôi hy vọng khách sẽ rời bảo tàng với sự đánh giá cao hơn về sự hiếu kỳ chung của nhân loại về những câu hỏi quan trọng, là những điều truyền cảm hứng cho cả nghiên cứu khoa học và khám phá thánh tình. Triển lãm sẽ được phân chia thành 6 phần. Mỗi phần sẽ trả lời cho những câu hỏi hiện sinh về những sự khởi đầu của vũ trụ, điều gì khiến nó vận hành, con người và động vật khác nhau như thế nào, con người được tạo nên từ gì và có phải chỉ có nhân loại tồn tại trong vũ trụ. Ông MacKenzie nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, các câu trả lời cho những câu hỏi như vậy sẽ thúc đẩy các cuộc đối thoại về hai khía cạnh bị khoa học bỏ qua, cụ thể là ý nghĩa của khoa học đối với sự tồn tại và hoạt động của Thiên Chúa, và khoa học có ý nghĩa gì đối với sự thánh thiên của nhân loại. Ông cũng lưu ý rằng, quyết định đưa ra một cuộc triển lãm như vậy là bởi vì mọi người đang bắt đầu xem khoa học và tôn giáo là sự đối nghịch sai lầm của ý tưởng. Tin Yemen. Đức cha Paul Hinder nhìn nhận những khó khăn ngưng chiến tại Yemen. Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia, trong đó có Yemen, nhìn nhận có những khó khăn lớn trong việc đạt tới ngưng chiến tại Yemen. Từ 4 năm nay, Yemen ở trong tình trạng nội chiến giữa phe chính phủ được Liên minh Ả Rập, đứng đầu là Ả Rập Saudi hỗ trợ, và bên kia là phiến quân Houthi được sự ủng hộ của Iran. Theo tổ chức Hãy Cứu Các Trẻ Em, bạo lực và tàn phá đã buộc 1.500.000 trẻ em Yemen trốn chạy khỏi gia cư từ đầu cuộc xung đột đến nay. Gần đây, bệnh dịch tả bộc phát và theo Liên Hiệp Quốc đã có 200 người chết và 110.000 người bị nghi lây bệnh dịch này, trong đó 1/3 là các trẻ em dưới 5 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Paul Hinder, dòng Cappuccino Thụy Sĩ, là chủ chân của các cộng đoàn công giáo tại Yemen và một số nước khác, nhìn nhận rằng thật khó đạt tới cuộc ngưng chiến ở Yemen. Vấn đề là có nhiều lực lượng đối nghịch tại đất nước này. Tất cả những điều đó tạo nên bầu khí nội chiến. Thêm vào đó có sự xen mình từ nước ngoài do các cường quốc trong vùng như Ả Rập Saudi với các đồng minh của mình và bên kia là Iran. Tất cả những khía cạnh đó không cho phép đi tới một cuộc đình chiến. Tôi cũng như tất cả mọi người đều hy vọng, nhưng hiện thời thì không có, vì còn quá nhiều oán thù, quá nhiều nghi kỵ, và có lẽ đây là vấn đề lớn nhất. Không có sự tín nhiệm nhau giữa các phe, họ giữ nguyên lập trường của mình và không muốn đi tới một nhượng bộ nào, mặc dù đây là cách thức duy nhất để đi tới hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Hinder nhìn nhận Yemen ít được quốc tế quan tâm, mặc dù nước này ở vị trí chiến lược quan trọng, nhất là để đi vào Biển Đỏ. Nhưng dường như những người liên hệ tới cuộc chiến không muốn người ta nói nhiều về điều này. Cả báo chí và các phương tiện truyền thông Tây Phương ít nói về sự trầm trọng của cuộc nội chiến ở Yemen. Nơi nào có chiến tranh thì luôn có kẻ thủ lợi được, những kẻ buôn bán võ khí. Đức cha Paul Hinder cho biết, việc phân chia Yemen thành hai nước Bắc và Nam được nhiều người nói tới, nhưng bản thân Ngài không tin tưởng lắm. Vấn đề ở đây không phải là chỉ Bắc và Nam. Giữa lòng Yemen có nhiều miền khác nhau và họ cũng có xu hướng đòi độc lập. Đức cha nói, tôi nghĩ con đường đúng có thể là một quốc gia liên bang ít tập trung hơn như trong quá khứ. Nhưng câu hỏi vẫn là, họ có khả năng chấp nhận sự phân chia Yemen với các trung tâm quyền bính ở các miền, nghĩa là một thứ quốc gia liên bang hay không?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng mùa cháy thứ tư của vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, Thượng Giáo Triều Roma hôm 5 tháng 4 vừa qua. Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, tiếp tục bài giảng mùa cháy thứ tư của mình có chủ đề là Người phải thờ phượng Chúa là Thiên Chúa ngươi, như sau. Năm nay là 800 năm sau cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Thánh Assisi và Quốc vương Ai Cập An-Khami vào năm 1219. Tôi đề cập đến biến cố đó trong bối cảnh này vì một chi tiết liên quan đến chủ đề suy niệm của chúng ta về Thiên Chúa hằng sống. Sau khi trở về từ chuyến đi sang Trung Đông năm 1219, Thánh Francisco Assisi đã viết một bức thư gửi cho các nhà cầm quyền của người dân. Trong đó, giữa những điều khác, Ngài nói, hãy nhận ra rằng Thiên Chúa được thần dân của các ngài long trọng kính ngưỡng. Mỗi buổi tối, theo hiệu lệnh của một tuần canh hoặc theo một cách nào đó, những lời ca khen và cảm tạ được toàn dân dâng lên Chúa. Nếu Ngài từ chối nhận ra điều này, Ngài có thể chắc chắn rằng Ngài sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó vào ngày phán xét trước Chúa Giêsu Kitô là Chúa và Thiên Chúa của Ngài. Người ta cho rằng Thánh Nhân đã rút ra ý tưởng cho lời hô hào này từ những gì Ngài đã quan sát được trong cuộc hành trình của mình sang Trung Đông, nơi Ngài đã nghe thấy tiếng gọi cầu nguyện buổi tối của các Muezzin, tức là người kêu gọi người Hồi giáo cầu nguyện, từ những ngọn tháp. Đây là một ví dụ tốt không chỉ về phương diện đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau, mà còn về khả thể làm giàu lẫn nhau. Tương tự như thế, một nhà truyền giáo đã làm việc nhiều năm ở một quốc gia Phi Châu đã viết điều này. Chúng ta được mời gọi để đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người, đáp ứng nhu cầu sâu sắc của họ đối với Thiên Chúa, lòng khao khát đấng tuyệt đối của họ, và dạy họ những đường lối của Thiên Chúa, và dạy họ cách cầu nguyện. Đó là lý do tại sao người Hồi giáo ở đây cải đạo được nhiều người. Họ ngay lập tức dạy dân chúng một cách đơn giản để thờ phượng Chúa. Các Kitô hữu chúng ta có một bức tranh khác về Thiên Chúa, một Thiên Chúa với tình yêu vô hạn hơn là một Thiên Chúa với sức mạnh vô biên. Nhưng điều này không thể làm cho chúng ta quên đi bổn phận chính là thờ phượng. Đối với thách thức của người phụ nữ Samaritano là người đã nói rằng, cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo, Jerusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đáp lại với những lời tạo thành hiến chương cho sự thờ phượng Kitô giáo. Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng ta thờ đấng chúng ta biết vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Tân Ước là người đầu tiên nâng việc thờ phượng lên một thế giá trước đây chưa từng có. Trong Cựu Ước, sự thờ phượng ngoài Thiên Chúa đôi khi được hướng đến một thiên thần hoặc đến một vị vua. Trong Tân Ước, ngược lại, mỗi khi ai đó bị cám dỗ thờ phượng ngoài Thiên Chúa và nhân vị của Chúa Kitô, dù cho là thiên thần đi nữa, thì phản ứng ngay lập tức là, người không được làm thế, người phải thờ phượng Chúa. đây là những gì trong sa mạc Chúa Giêsu đã nhắc nhở với một giọng khinh miệt Satan sau khi nó yêu cầu ngài thờ phượng nó. Đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Giáo hội đã đón nhận giáo huấn này, và đặt hành động tôn thờ Thiên Chúa ở mức tối thượng Latria, phân biệt với mức Dulia dành riêng cho các vị thánh, và mức Hyperdulia dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, thờ phượng là hành động tôn giáo độc đáo, không thể được dành cho bất kỳ ai khác trong vũ trụ này, ngay cả đối với Đức Mẹ. Thờ phượng chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi. Đây là thế giá và sức mạnh độc đáo của nó. Ngay buổi đầu, thờ phượng được dùng để chỉ những cử chỉ thể lý của việc phủ phục mình sắp mặt xuống trước ai đó như một dấu chỉ của sự tôn kính và quy phục. Biểu hiện thể lý này vẫn được đề cập đến trong Tin Mừng và trong sách Khải Huyền. Trong những trình thuật này, đấng mà ta phủ phục dưới thế này là Chúa Giêsu Kitô, và trong phục vụ trên trời là Chiên Con Hy Sinh hay Đấng Toàn Năng. Chỉ trong cuộc đối thoại với người phụ nữ xứ Samaritano và trong thư thứ nhất gửi dân thành Corinto, từ ngữ thờ phượng mới có vẻ tách rời khỏi ý nghĩa bên ngoài của nó, và nó cho thấy một sự dành chỗ bên trong linh hồn cho Thiên Chúa. Đây là ý nghĩa mà chúng ta nói về Chúa Thánh Thần trong Kinh Tin Kính rằng, Ngài được phục thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Để chỉ ra tư thế bên ngoài tương ứng với sự thờ phượng, chúng ta thích cử chỉ uốn cong đầu gối, tức là bái quỳ. Cử chỉ này cũng chỉ dành riêng cho Thiên Chúa và Chúa Kitô. Chúng ta có thể quỳ gối trước một hình ảnh của Đức Trinh Nữ, nhưng chúng ta không thể bái quỳ trước Đức Mẹ như chúng ta làm trước Thánh Thể hay Thánh Giá Chúa Kitô. Thờ phượng nghĩa là gì? Tuy nhiên, chúng ta ít quan tâm đến ý nghĩa và sự phát triển của từ này, cho bằng muốn biết việc thờ phượng bao gồm những gì và làm thế nào chúng ta có thể thực hành điều đó. Tâm tình thờ phượng có thể phải được chuẩn bị thông qua chuỗi dài suy tư, nhưng nó đạt đến đỉnh cao nơi một ấn tượng sống động, và giống như mọi ấn tượng, nó không tồn tại lâu. Nó giống như một tia sáng trong đêm, nhưng nó là một thứ ánh sáng đặc biệt, không hẳn là ánh sáng của sự thật cho bằng ánh sáng của thực tại. Đó là sự cảm nhận về sự cao cả, uy nghi và vẻ đẹp của Thiên Chúa, cùng với lòng tốt và sự hiện diện của người đã lấy đi hơi thở của chúng ta. Đó như thể là chìm vào một đại dương không đáy và không giới hạn trong sự hùng vĩ của Thiên Chúa. Thờ phượng, theo câu nói của Thánh Angela Foligno, là thu lại chính mình trong sự hiệp nhất và lao toàn bộ linh hồn của chúng ta vào sự vô tận thần thánh. Một biểu hiện của sự thờ phượng có hiệu quả hơn bất kỳ lời nào là sự im lặng. Chính im lặng chỉ ra một thực tế vượt xa bất kỳ từ ngữ nào. Thông điệp này vang lên mạnh mẽ trong Kinh Thánh: toàn thể cõi đất hãy thinh lặng trước nhen người, và hãy lặng thinh trước nhen Đức Chúa là Chúa Thượng. Theo một trong những vị ẩn tu trong sa mạc, khi các giác quan được bao bọc trong sự im lặng vô tận, và với sự giúp đỡ của sự im lặng, ký ức của chúng ta mở dần, thì đó tất cả những gì còn lại là thờ phượng. Ông Job thực hiện một hành vi thờ phượng khi thấy mình phải đối mặt với đấng toàn năng ở cuối thử thách của ông. Ông kêu lên, vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời ngài, con sẽ đưa tay lên che miệng. Chính trong ý nghĩa này mà một câu từ một bài thánh vịnh sau đó đã được đưa vào phục vụ. Theo bản văn Do Thái, câu đó là, trước nhen ngài, im lặng là lời khen ngợi. Theo cách diễn đạt tuyệt đẹp của thánh Gregorio Nazian, thờ phượng có nghĩa là nâng hồn lên với Chúa trong một bài thánh ca thinh lặng. Giống như khi một người leo lên một ngọn núi cao, không khí dần dần trở nên ít hơn. Cũng vậy, khi ta đến gần Chúa hơn, lời nói trở nên ít dần cho đến khi cuối cùng chúng ta trở nên hoàn toàn câm nín và kết hợp chính mình trong sự thinh lặng với đấng không thể diễn tả bằng lời. Nếu bạn thực sự muốn nói điều gì đó để làm yên tĩnh tâm trí và ngăn không cho nó đi lang thang vào các chủ đề khác, bạn nên làm điều đó với biểu hiện ngắn nhất là Amen, thưa vâng. Thờ phượng, trên thực tế, là đồng thuận, là để cho Chúa là Chúa của chúng ta. Đó là nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa là Thiên Chúa, và với chính chúng ta như một thọ tạo của Thiên Chúa. Đây là cách Chúa Giê-xu được định nghĩa trong sách Cải Huyền, là đấng Amen, là tiếng xin vâng được nhân cách hóa, hay chúng ta có thể lặp lại không ngừng với các thần sốt mến Seraphim, thánh, thánh, thánh. Do đó, thờ phượng đòi hỏi mọi người phải cúi đầu và im lặng. Nhưng một hành động như vậy có xứng đáng với con người không? Chẳng phải như thế là làm nhục họ, là mất phẩm giá của họ hay sao? Trong thực tế, chúng ta phải hỏi rằng, điều đó có thực sự xứng đáng với Thiên Chúa không? Thiên Chúa có thực sự cần các thọ tạo của mình phủ phục xuống đất và giữ im lặng không? Có phải Thiên Chúa cũng giống như một trong những vua chúa phương Đông là những người mưu tìm sự thờ phượng chính mình? Chúng ta không thể phủ nhận điều này. Sự thờ phượng đòi hỏi nơi con người một khía cạnh của sự tự hạ mình triệt để, làm cho bản thân trở nên nhỏ bé, đầu hàng và thần phục. Thờ phượng luôn liên quan đến một khía cạnh của sự hy sinh, dâng hiến một cái gì đó. Chính điều này chứng thực rằng, Thiên Chúa là Thiên Chúa, và không có gì, và không có ai có quyền tồn tại trước danh Ngài, nếu không được ân sủng của Ngài. Trong thờ phượng, chúng ta dâng lên và hy sinh cái tôi của chúng ta, vinh quang của chính chúng ta và sự tự mãn của chúng ta. Nhưng vinh quang của chúng ta là thứ vinh quang giả trá và không nhất quán. Vì vậy, nó được giải phóng để chúng ta có thể thoát khỏi nó. Khi thờ phượng, chúng ta giải thoát sự thật khỏi việc trở thành tù nhân của sự bất công, và trở nên chân thực theo đúng ý nghĩa sâu sắc của từ này. Trong thờ phượng, chúng ta thấy trước sự trả lại tất cả mọi thứ cho Thiên Chúa, ta buông bỏ chính mình cho ý nghĩa và dòng chảy của hiện sinh. Giống như nước tìm thấy dòng chảy yên bình của nó khi chảy ra biển, và con chim tìm thấy niềm vui của mình khi được gió mang đi, người thờ phượng cũng tìm thấy sự bình yên và niềm vui khi tôn thờ. Việc thờ phượng Chúa không phải là một nghĩa vụ, một bổn phận, nhưng đó là một đặc quyền, và thậm chí là một nhu cầu. Con người cần một cái gì đó hùng vĩ để yêu thương và tôn thờ. Chúng ta đã được tạo thành như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng mùa chay thứ tư của vị đại thuyết của Phụ Giáo Hoàng được Giáo Kiều Tô Ma hôm 5 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu kho tàng đức tin của giáo hội. Kho tàng đó dựa trên giáo huấn và lời hứa của Đức Kitô. Chúng ta gọi đó là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Chính Đức Kitô cũng đã dùng thần khí của mình hoạt động trong giáo hội và không ngừng canh tân, gìn giữ, bảo vệ kho tàng đó. Vì vậy, giáo hội khẳng định rằng, một khi toàn thể các tín hữu đồng lòng xác quyết một điều gì thuộc về đức tin và luân lý, thì điều đó không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu hôm nay,
chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tìm hiểu về kho tàng đức tin thứ nhất của Hội Thánh, đó là Bộ Thánh Kinh. Một câu hỏi mà nhiều người trong thời đại vẫn đặt ra là, liệu những gì Thánh Kinh viết có thật không? Trước hết, phải tái khẳng định với nhau rằng, Thánh Kinh không phải là cuốn sách từ trời thả xuống, và cũng không phải là bộ sách do Thiên Chúa đọc cho các tác giả chép lại, như những người máy, như nhiều người vẫn tưởng lầm. Trái lại, Thiên Chúa đã chọn lựa những con người với khả năng bình thường của họ, và dùng họ như những phương tiện để ghi chép lại sứ điệp mà Ngài muốn mặc khải. Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế về mặc khải xác định rằng, chính Thiên Chúa thúc đẩy các tác giả sách thánh, và qua họ mà viết ra những gì Thiên Chúa muốn, và chỉ viết những điều đó mà thôi. Nói về Bộ Kinh Thánh, cũng cần phải xác định rằng, người Do Thái và người Kitô hữu đều dùng từ Kinh Thánh để chỉ bộ sách thánh được soạn thảo trong vòng trên dưới 1.000 năm. Tuy nhiên, Bộ Kinh Thánh của Do Thái giáo chỉ có phần mà chúng ta gọi là Cựu Ước. Còn đối với các Kitô hữu, bộ sách thánh này còn có cả phần Tân Ước, gồm 27 cuốn, trong đó có 4 sách Tin Mừng, sách Công vụ Tông đồ, các thư của Thánh Phaolô, Thánh Phêrô, Giacôbê, Gioan, Giuđa, thư gửi tín hữu Hiếp-ri và sách Khải Huyền. Cũng phải nói thêm rằng, có rất nhiều cuốn sách đã được viết ra, nhất là trong giai đoạn đầu của giáo hội sơ khai. Tuy nhiên, chỉ những cuốn sách nào chứa đựng đức tin chính thống và được Hội Thánh công nhận là được Chúa Thánh Thần linh hứng thì mới được kể thuộc về kho tàng mặc khải. Mà để được công nhận, cần phải được sự đồng thuận trong các cộng đồng Kitô giáo, nhất là các cộng đoàn Kitô hữu trong các thế kỷ đầu. Vì vậy, các bản văn được Chúa Thánh Thần linh hứng đều đã được xác định từ thế kỷ thứ tư trở về trước. Giáo hội gọi đó là quy điển các sách thánh. Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế mặc khải đã nói, các sách kinh thánh dạy sự thật, tức là chân lý một cách chắc chắn, trung tín và không sai lầm, vì có chính Thiên Chúa là tác giả và đã được Chúa Thánh Thần linh hứng. Mà linh hứng là gì? Thưa, đó là ảnh hưởng của Thiên Chúa trên các nhà viết kinh thánh. Thiên Chúa soi sáng và thúc đẩy các ngài viết ra những điều Thiên Chúa muốn. Vì thế chúng ta có thể nói, Thiên Chúa chính là tác giả thứ nhất của kinh thánh. Thế còn quy điển của sách thánh là thế nào? Thưa, đó chính là danh sách chính thức do Hội Thánh xác định cuốn sách nào thuộc về bộ kinh thánh. Đó cũng chính là lý do mà triết gia Kierkegaard, người Đan Mạch đã nói, kinh thánh là bức thư tình mà Thiên Chúa gửi cho loài người. Đến đây, chúng ta sẽ tiếp tục gặp phải một vấn đề khác. Nếu Thiên Chúa là tác giả thật sự của Kinh Thánh, vậy tại sao trong sách Thánh lại có những chỗ nói về những điều không chính xác? Trước hết phải tái khẳng định với nhau rằng, bộ sách Thánh không có ý truyền tải những chi tiết về lịch sử, về niên đại hoặc những thông tin về khoa học. Nhưng trái lại, Kinh Thánh nhằm trình bày về Thiên Chúa, về con đường cứu độ, về các sứ điệp mà Thiên Chúa muốn truyền đạt cho con người. Bên cạnh đó, các tác giả mà Thiên Chúa dùng để viết ra bản văn Kinh Thánh là những con người của thời đại. Họ cũng có những hiểu biết, văn hóa, phong tục, tập quán của con người thời đó, và vì thế, họ cũng có những hạn chế, thậm chí cả những hiểu biết sai lầm của người đương thời. Nên những gì không liên quan đến ơn cứu độ thì không quan trọng, nhưng tất cả những gì cần phải biết về Thiên Chúa, về con đường cứu độ của Ngài đều chắc chắn và không thể sai lầm. Chẳng hạn, có nhiều người cho rằng, trong Kinh Thánh Cựu Ước, có nhiều sách nói về các cuộc chiến tranh, những cuộc tàn sát đẫm máu, và sách Thánh nói rằng đó là do mệnh lệnh hay chỉ thị của Thiên Chúa. hoặc là những câu chuyện về sự đa thê của các vị lãnh đạo, thậm chí việc loạn luân của các nhân vật có tầm cỡ, đó là những điều không thể chấp nhận được. Bởi vì, tại sao Thiên Chúa lại ra những lệnh tàn ác như thế? Tại sao trong một dân tộc Thiên Chúa tuyển chọn lại có những tội lỗi tày trời như thế xảy ra? Trước hết, chúng ta không nên áp dụng nhãn quan của người thời đại chúng ta vào thời điểm cách chúng ta cả hơn 3.000 năm. Nếu câu chuyện đánh chiếm thành Jericho như được thuật lại trong sách Giô-suê mà xảy ra ở thời nay, thì Giô-suê và dân Do Thái sẽ bị tòa án quốc tế kết vào tội danh, tội ác chống lại loài người, tội ác diệt chủng. Tuy nhiên, chúng ta biết, vào thời kỳ đó, tức là khoảng 1.500 năm trước Chúa Giáng sinh, chuyện giao tranh, thanh toán, tàn sát lẫn nhau giữa các bộ tộc, các quốc gia để tranh giành lãnh thổ, tranh giành vùng đất màu mỡ là chuyện diễn ra thường xuyên giữa các quốc gia, các bộ tộc. Cũng vậy, trong thời này, việc các nhà lãnh đạo bộ tộc hoặc lãnh đạo quốc gia, các vị vua chúa có năm thê bảy thiếp, đó cũng là chuyện diễn ra ở khắp mọi nơi. Và thậm chí còn có rất nhiều chuyện khác nữa mà chúng ta gọi chung là văn hóa, quan niệm, phong tục của thời đại. Kế đến, trong nhãn quan ấy của thời đại, tác giả sách thánh nhìn những biến cố xảy ra trong thời đại mình và gán ghép vào đó những mệnh lệnh hay ý định của Thiên Chúa nhằm làm nổi bật lên một sứ điệp rằng Thiên Chúa luôn ở bên họ, bênh vực họ, dẫn dắt dân tộc của họ, hoặc Thiên Chúa trừng phạt kẻ dữ và ân thưởng cho những người lành, vân vân. Đây chính là điều mà tác giả nhắm tới. Chúng ta có thể nhìn vào các câu chuyện thần thoại của người Việt Nam để nhìn ra những điều tương tự. Chẳng hạn, ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện Tấm Cám. Ai cũng biết đó không phải là một câu chuyện có thật. Và ngày nay, không ai chấp nhận chuyện một người chị giết người em cùng cha khác mẹ, và còn nhiều chi tiết khác kinh dị hơn. Nhưng sứ điệp của câu chuyện đó là gì? Đó chính là ở hiền thì gặp lành, ác quả thì ác báo. Cũng nên biết rằng, câu chuyện đó và những câu chuyện tương tự đã là những bài học, bài giáo huấn hữu ích cho rất nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta. Trong khi đó, ngày nay, với cái nhìn xác thực hơn về khoa học, về nguyên nhân và hậu quả, và về quyền con người, chúng ta không chấp nhận những câu chuyện đó. Nhưng ngay cả khi chúng ta không chấp nhận nội dung của câu chuyện, thì giáo huấn và những bài học của nó không ai trong chúng ta chối bỏ. Thậm chí, có người vẫn còn dùng nó để giáo huấn con người thời đại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, khi đối diện với những chi tiết trong sách thánh, những chi tiết không xác thực về mặt lịch sử, những chi tiết không phù hợp với nền luân lý đạo đức của thời đại ngày nay, chúng ta phải hiểu rằng, chúng chỉ là những chi tiết mà tác giả dùng để diễn tả, trình bày sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nói với con người mà thôi. Chúng ta cũng hiểu rằng, Thiên Chúa là tác giả của Kinh Thánh, người dùng bàn tay, ngòi bút của người đương thời với tất cả những hạn chế và yếu đuối, thậm chí tội lỗi của họ để viết lại sứ điệp chính yếu của Ngài. Về các chân lý đức tin, đó là Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ con người. Triết gia Kierkegaard đã nói, Kinh Thánh không ở đó để chúng ta phê bình, nhưng Kinh Thánh ở đó để phê bình mỗi người chúng ta. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về bộ Kinh Thánh, về các sách Cựu Ước và Tân Ước. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha. như chúng ta cần lương thực hàng ngày thế nào, thì chúng ta cũng cần được tha thứ như thế. Chúng ta nợ Thiên Chúa về mọi sự chúng ta có, như là quà tặng đến từ người, sự sống, cha mẹ, bạn hữu, vũ trụ. Chúng ta biết yêu thương vì chúng ta được yêu thương, biết tha thứ vì chúng ta được tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 10 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói về lời cầu xin trong Kinh Lạy Cha: xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đức Thánh Cha nhắc rằng không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, dù là người thánh thiện nhất trong chúng ta cần được tha thứ để cũng biết thứ tha. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: chúng ta cần sự tha thứ của Chúa. Sau khi đã xin Chúa ban cho cơm bánh hàng ngày, Kinh Lạy Cha đi vào trong lĩnh vực các mối tương quan của chúng ta với tha nhân. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Chúa Cha, xin tha nợ cho chúng con như chúng con tha cho những người mắc nợ chúng con. Chúng ta cần lương thực thế nào thì chúng ta cũng cần sự tha thứ như thế, mọi ngày trong đời sống chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: trước hết, Kitô hữu cầu xin Chúa Cha để các món nợ của mình được tha thứ, đó là các tội lỗi của mình, những điều xấu mà mình đã làm. Đây là sự thật đầu tiên của mọi lời cầu nguyện, ngay cả nếu chúng ta là những người hoàn hảo, ngay cả nếu chúng ta là những vị thánh được tôi luyện, không bao giờ đi chạch ra khỏi đời sống tốt lành, thì chúng ta vẫn luôn là những người con mắc nợ Chúa Cha mọi thứ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, thái độ nguy hiểm nhất trong đời sống Kitô giáo là sự kiêu ngạo. Đó là thái độ của những người đứng trước Thiên Chúa và nghĩ rằng mọi điều mình làm luôn đúng đối với Chúa. Người kiêu ngạo tin rằng anh ta không có sai lỗi nào. Giống như người Pharisêu trong dụ ngôn ở trong đền thờ và nghĩ đến việc cầu nguyện, nhưng thực tế là ông ta tự khen ngợi mình trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa bởi vì con không như những người khác. Những người cảm thấy mình hoàn hảo, những người phê bình chỉ trích người khác là những người kiêu ngạo. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Trái lại, người thu thuế đứng ở cuối đền thờ, một tội nhân thất vọng về chính mình, dừng lại ở ngưỡng cửa đền thờ, cảm thấy mình không xứng đáng đi vào đền thờ và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nhận định, người này khác với người kia khi trở về nhà đã được nên công chính, nghĩa là được tha thứ, được cứu độ. Tại sao vậy? Bởi vì ông ta không kiêu ngạo, bởi vì ông ta nhận ra những giới hạn và tội lỗi của mình. Rồi Đức Thánh Cha nhận định rằng, có những thứ tội chúng ta có thể nhìn thấy, và có những thứ tội mà chúng ta không nhìn thấy, những tội được ẩn giấu. Có những tội nghiêm trọng, gây ồn ào, nhưng có những thứ tội tinh tế, làm tổ trong con tim mà cả chúng ta cũng không nhận ra chúng. Tội xấu nhất trong các thứ tội này, đó là sự kiêu căng, thứ tội có thể lây nhiễm cả những người sống một cuộc sống đạo đức sốt sắng. Rồi Đức Thánh Cha đưa ra một ví dụ. Có một nhà dòng nữ kia vào những năm 1600 đến 1700, vào thời Janesism, rất nổi tiếng. Họ là những nữ tu vô cùng hoàn hảo, và họ nói rằng mình vô cùng trong sạch giống như các thiên thần vậy. Nhưng họ kiêu ngạo như ma quỷ. Đó là một điều xấu. Tội lỗi chia rẽ tình huynh đệ. Tội lỗi khiến chúng ta xem mình tốt lành hơn người khác, làm cho chúng ta tin rằng mình giống như Chúa. Ngược lại, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân và chúng ta có lý do để đấm ngực như người thu thuế ở đền thờ. Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu bạn muốn lừa dối chính mình, thì hãy nói rằng bạn không có tội. Khi ấy, bạn đang lừa dối. Chúng ta mắc nợ, bởi vì trước hết, trong cuộc sống này, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự hiện hữu, một người cha và một người mẹ, tình bạn, những điều kỳ diệu trong vũ trụ, vân vân. Ngay cả khi chúng ta trải qua những ngày khó khăn, chúng ta phải luôn nhớ rằng cuộc sống là một cuộc sống của một hồng ân, là phép lạ mà Thiên Chúa đã làm từ nhưng không. Rồi Đức Thánh Cha dùng ý tưởng màu nhiệm của mặt trăng để giải thích rằng con người là người mắc nợ, vì ngay cả khi chúng ta có thể yêu thương, không ai trong chúng ta có khả năng yêu thương chỉ bằng sức lực của mình. Tình yêu thật sự, chúng ta có thể yêu thương, nhưng với ơn Chúa. Không ai trong chúng ta tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình. Có một điều mà các thần học gia cổ xưa gọi là màu nhiệm của mặt trăng, không chỉ trong căn tính của giáo hội, mà cả trong lịch sử của mỗi người chúng ta. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là, giống như mặt trăng không có ánh sáng của chính nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Cả chúng ta cũng thế. Chúng ta không có ánh sáng của chính mình. Ánh sáng chúng ta có là phản chiếu ân sủng của Thiên Chúa, là phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Nếu bạn yêu thương là bởi vì có một người, không phải là bạn, đã mỉm cười với bạn khi bạn còn là một đứa trẻ và dạy bạn đáp trả lại bằng một nụ cười. Nếu bạn yêu thương là bởi vì một ai đó ở bên cạnh bạn đã đánh thức tình yêu trong bạn, làm cho bạn hiểu ý nghĩa của sự hiện hữu ở trong người này như thế nào. Chúng ta thử lắng nghe câu chuyện của người nào đó đã hành động sai lầm. Một tù nhân, một người bị kết án, một người nghiện ma túy. Chúng ta biết rất nhiều người sai lầm trong cuộc sống. Không kể đến trách nhiệm, vốn luôn là của cá nhân, đôi khi bạn tự hỏi, ai là người có lỗi trong sự sa ngã của người này? Có phải chỉ là lương tâm của anh ta, hay là lịch sử của sự thù hận và bỏ rơi mà người đó đã trải qua? Và đây là mầu nhiệm của mặt trăng. Chúng ta yêu thương, trước hết bởi vì chúng ta được yêu thương. Chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta được tha thứ. Và nếu ai đó không được chiếu sáng bởi ánh sáng của mặt trời, thì sẽ trở thành giá lạnh như trái đất trong mùa đông. Làm sao chúng ta không nhận ra rằng trong chuỗi tình yêu xảy đến trước trong cuộc đời chúng ta cũng có sự hiện diện quan trọng của tình yêu Thiên Chúa? Không ai trong chúng ta kính yêu Chúa như người đã yêu thương chúng ta. Chỉ cần đặt mình trước cây thập giá để nhận ra sự bất tương xứng. Người đã yêu thương chúng ta và luôn yêu thương chúng ta trước. Sau hết, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, ngay cả người thánh thiện nhất trong chúng con cũng không ngừng là người mắc nợ Chúa. Lạy Cha, xin thương xót tất cả chúng con. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et quodcunque usque in saeculum,
aeternum nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedictas vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, mùng 10 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Những mùa thu đã tới, những mùa thu qua đi, con van xin Ngài là con chim hoang đào, giữa những mùa thu héo hắt. Có từng cơn gió heo may lá úa tàn theo gió bay, những hạt kinh thần chi đắm chìm trong thu xanh, mây mông dịu hiền là giấc mơ hiền hòa, rồi những mùa thu đến mai vượt qua cõi không gian. Là tâm tư đời hiến dâng, con van xin yêu Ngài làm con chim hoang đào, con van xin yêu Ngài dù thu đến hay đi, con van xin yêu Ngài dù đời bao sóng gió, dù sang con nguyện cầu nguyện thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cái tôi thật đáng ghét. Ừ nhỉ, cái tôi thật đáng ghét, nhưng khắp trong thiên hạ mấy ai thoát được hấp lực của chính mình. Tình thương dễ trao ban nhất là thương lấy bản thân, sự thông cảm dễ thực hiện nhất là thông cảm cho chính mình. Không đề tài nào khiến người ta hứng thú, hăng say trình bày hơn là nói về tài năng hay thành tích của mình. Và đặc biệt, ai cũng muốn vuốt ve tô điểm cái tôi của mình bằng sự hào nhoáng của hai chữ lợi danh. Kinh Thánh thuật lại rằng, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đã dẫn các con đến bái lạy Chúa Giê-xu cũng chỉ để kêu xin một điều. Xin Thầy truyền cho hai con của tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong nước Thầy. Họ muốn có ngay một danh phận cho dù là đi theo Chúa Giê-xu. Bởi đó là cái bản năng rất tự nhiên của con người, nên quả là rất đáng quý nếu trong cái lễ thế gian sự thường ấy có những nhân vị thoát ra được tấm lưới cái tôi của chính mình. Thiên hạ ai cũng dễ dàng tuyên bố rằng, tôi xem hai chữ công danh nhẹ tựa lông hồng. Nhưng thực ra chỉ có những ai không thích khoe mình từ trong những việc nhỏ nhất. Những ai xem việc của mình thật sự chỉ là chu toàn bổn phận của một con người đối với Thượng Đế và với xã hội, và luôn tự nhủ rằng mình chỉ là tôi tớ vô dụng. Người ấy mới là kẻ có một tâm thế thật sự bàng quan với hai chữ lợi danh. Và từ xưa đến nay, những bậc cao nhân như thế, dù không súng xính áo mão cân đai, không danh phận hay không biết dành những lời nói tốt đẹp nhất để nói về mình, thì họ vẫn tỏa ra một vẻ đẹp mà không gì so sánh được, đó là vẻ đẹp của một nhân cách lớn. Cũng chính vì cái tâm lý luôn muốn hướng về danh, lắm người khác mong chui vào cái vòng danh lợi công công, cứ như là họ không thể sống mà không có danh. Vì danh là thỏi nam châm kỳ diệu, thu hút theo nhiều cái lợi, tiền bạc, tiện nghi, sự phục dịch, sự trọng vọng của thiên hạ. Nghĩa là từ danh, người ta sẽ có quyền và lợi. Vì thế, họ níu kéo, nắm giữ cho được cái danh, cho dù nó được tồn tại dưới bất cứ trạng thái nào. Có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây. Chữ danh mà Cao Bá Quát tiên sinh muốn nói đến ở đây có lẽ là một cái danh không so le với thực. Vì nếu danh mà thập hiển với thực thì sớm muộn gì cũng bị thực tế cuộc sống đào thải. Vì thế công danh của một con người đôi khi đơn giản nhưng rất chính xác, đó là một nhân cách làm việc, là hình ảnh của chủ thể đó trong cái nhìn của người khác. Nếu sống mà không có ích cho đời hay tồn tại với một cái danh mà không có thực, thì cho dù có khoác trên mình bao nhiêu chiếc áo của danh phận, mà sau chết rồi không chỉ nát với cỏ cây mà còn tan biến rất nhanh trong tâm thức của mọi người. Và chỉ có những cuộc đời biết làm việc như một đầy tớ vô duyên, bất tài, biết cống hiến, thì dù rất âm thầm, vì có thể cả đời không có lấy nửa câu nói về mình như thánh cả Du Xe, thì họ vẫn được xem là người công chính. Những người như thế luôn xứng đáng với hai chữ công danh, mặc dù có thể thực tế cuộc sống họ đã chịu một cái phận không xứng đáng. Đối với họ, cái chết không bao giờ là sự lãng quên, vì họ đã thực sự sống trong tâm hồn của mọi người bằng chính nhân cách sống của mình. Lạy Chúa, mùa chay thánh là dịp tốt để con biết tự xét lại động lực cho mọi việc làm của mình. Con làm vì danh hay vì tinh thần khao khát phục vụ cho anh em, cho nước Chúa được trị đến. Xin cho con luôn nhớ lời Chúa đã dạy rằng, chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, cha Thầy chuẩn bị cho ai, kẻ ấy mới được. Amen.
Con áo ước tìm quê những âu lo xóa tan.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.